SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là thời gian dành cho thể thao hàng tuần cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa quý vị, nếu mà theo dõi bóng đá Việt Nam, đặc biệt là bóng đá trong khu vực, thì có lẽ là chúng ta không thể bỏ qua giải đấu AFF Cup đang rất sôi động và có vẻ như những sự kỳ vọng, con đường của đội tuyển Việt Nam để đi tới cái mục đích cuối cùng của họ tại giải đấu này đang khá là suôn sẻ. Và tất nhiên, tham gia với chương trình tối nay không thể thiếu phần bình luận của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, thưa quý vị, có lẽ là theo dõi báo chí trong những ngày gần đây thì chúng ta không thể rời mắt được những cái dòng tít liên tục đưa tin về đội tuyển Việt Nam và AFF Cup, rồi lại đưa tin về cổ động viên Việt Nam nữa. Rất là nhiều những câu chuyện nó liên quan đến sự cuồng nhiệt, mà sự cuồng nhiệt đôi khi nó quá đáng, cho nên là rất là khó khăn trong cái về vấn đề về tâm lý, nó cũng ảnh hưởng đến các cầu thủ nữa. Tuy nhiên thật là may Việt Nam đã vượt qua Malaysia, một đối thủ có thể nói rằng cũng được đánh giá không kém một chút nào, với tỷ số 2-0 trong một trận đấu rất là hay vừa qua. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, anh nghĩ như thế nào về cái đấu pháp của huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận đấu này và cái sự tự tin của đội tuyển Việt Nam trong cái giải đấu cũng như là trong những cái trận đấu tiếp theo không hề kém phần khó khăn một chút nào đâu?
Có thể nói đây là cái giải đấu mà khán giả và cũng như là những người làm bóng đá Việt Nam kỳ vọng rất là nhiều vào đội tuyển Việt Nam, bởi vì đây là có thể nói là một thế hệ vàng được kết hợp nhuần nhuyễn giữa các cầu thủ trẻ và những cầu thủ giàu kinh nghiệm, ví dụ như là đội trưởng Văn Quyết, và đặc biệt là những cầu thủ trẻ của Việt Nam là những người cũng đã từng chinh chiến ở không chỉ ở trong đấu trường khu vực mà cả ở trong đấu trường châu lục, thế nên là họ cũng có rất là nhiều kinh nghiệm. Và chính vì thế mà cái sự kỳ vọng này đã khiến cho bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nhiều lần cũng cho thấy được ông cũng bị căng cứng về tâm lý. Ví dụ như trong cái trận đấu gặp Malaysia vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là rất là nhiều lần huấn luyện viên Park Hang-seo đã thể hiện sự không hài lòng đối với ông trọng tài khi mà đối thủ của đội tuyển Việt Nam đã thi đấu quá rắn. Quay trở lại với trận đấu này, để chuẩn bị cho trận đấu này thì có thể nói huấn luyện viên Park Hang-seo rất là kín kẽ và ông cũng đã nghiên cứu rất là kỹ lối chơi của đội tuyển Malaysia. Điểm mạnh nhất của đội tuyển Malaysia đó chính là thi đấu phòng ngự phản công, và đặc biệt là họ là những cầu thủ có thể lực rất là dẻo dai, và họ sẵn sàng phòng ngự cả 90 phút và để sử dụng tốc độ của các cầu thủ tiền đạo chơi phản công. Biết được điểm mạnh của đội tuyển Malaysia, chính vì thế mà huấn luyện viên Park Hang-seo trong cái trận đấu vừa rồi đã có chiến thuật khá là táo bạo. Khi mà thay vì ra quân với những cái hào thủ ở trên hàng công, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chơi một cái lối chơi rất là lạ lẫm đối với đội tuyển Việt Nam, và lối chơi này thì cũng có thể nói là sở trường của đội tuyển Việt Nam. Mỗi khi mà đội tuyển Việt Nam thi đấu với những đội bóng mạnh hơn, đó chính là lối chơi phòng ngự chặt và phản công nhanh. Và huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng đội hình rất là linh hoạt, đội hình 3-5-2, và khi mà phòng ngự thì chuyển thành 5-3-2 để phòng ngự chặt trên sân nhà và không để làm mất bóng. Và với lối chơi phòng ngự và có chiều sâu, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cầu thủ đã buộc đội tuyển Malaysia phải dâng lên tìm bóng và dâng lên để thi đấu, và chính điều này đã khiến cho hàng thủ của Malaysia có rất là nhiều khoảng trống ở phía sau và họ không giữ được sự kín kẽ ở trong hàng phòng thủ. Và hai trong số những cái cơ hội mà mỗi một lần đội tuyển Malaysia dâng lên là đội tuyển Việt Nam đã tận dụng được cái cơ hội này để ghi hai bàn thắng. Và có thể nói sau chiến thắng này thì chúng ta thấy rằng là huấn luyện viên Park Hang-seo là một người rất là thực dụng, mặc dù trong đội tuyển Việt Nam là có những cầu thủ đầy chất kỹ thuật và đặc biệt là chúng ta có một lối chơi hợp lý ăn ý, thế nhưng mỗi một đối thủ và đặc biệt là trước điểm mạnh của đối thủ, ông Park Hang-seo không ngại sử dụng những cái đấu pháp mang tính thực dụng để đảm bảo chiến thắng. Và tôi nghĩ nếu các cổ động viên, những người làm bóng đá và đặc biệt là các cầu thủ tin vào cái chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo và tin vào cái lối chơi mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạo dựng, thì đội tuyển Việt Nam trở ngại lớn nhất là chính mình mà thôi.
Vâng, anh vừa mới nói là cái trở ngại lớn nhất của đội tuyển Việt Nam là chính mình, nhưng mà trong giải đấu này chúng ta không quên rằng là còn có đội tuyển Thái Lan, một trong những đội bóng mà từ trước đến nay Việt Nam vẫn coi là một cái dớp ở các giải đấu trong khu vực. Đó, mặc dù là có lúc Việt Nam mạnh hơn, có lúc Việt Nam ngang bằng Thái Lan, có lúc Việt Nam yếu hơn rất là nhiều, nhưng mà luôn luôn trước các cái trận đấu mà gặp đội tuyển này á, thì Việt Nam đều có những cái vấn đề căng cứng nhất định về mặt tâm lý. Trong khi đó thì chúng ta thấy rằng là cục diện bảng A có vẻ như Việt Nam đang có một cái cơ hội để né, phải không anh?
Vâng, trước khi nói về cuộc diễn đấu bảng A thì tôi nói về cái đội tuyển Thái Lan. Đây là nhà vô địch trong hai kỳ gần đây, đó là năm 2014 và năm 2016. Thì Thái Lan một lần nữa chứng tỏ họ là đội bóng mạnh nhất của khu vực và họ là đương kim vô địch. Trong những cái trận đấu ở bảng B thì đội tuyển Thái Lan một lần nữa được thể hiện sức mạnh của mình khi mà trong trận đấu gần đây nhất thì họ giành chiến thắng 4-2 trước đội tuyển Indonesia. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam, đối thủ mà có thể chặn đường của đội tuyển Việt Nam trên con đường giành chức vô địch không ai khác đó chính là đội tuyển Thái Lan. Thế nhưng trước khi nói đến đội tuyển Thái Lan và những trận bán kết thì chúng ta quay trở lại với cục diện của bảng A. Ở bảng A thì sau khi mà Việt Nam giành chiến thắng trước Malaysia và giành chiến thắng trước Lào trong hai trận đấu đầu tiên thì đội tuyển Việt Nam hiện giờ đang cùng với đội tuyển Myanmar đứng ở vị trí đầu bảng A. Cả hai đội đều được 6 điểm nhưng đội tuyển Myanmar thì được xếp trên do nhìn hơn hiệu số bàn thắng bàn thua. Và trong cái trận đấu ngày mai thì đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Myanmar sẽ gặp nhau trên sân của Myanmar. Và đây có thể nói là trận đấu quyết định đội bóng nào sẽ được giành vé đi tiếp ngay lập tức và đồng thời cũng quyết định cái vị trí đầu bảng của hai đội bóng này. Và theo tôi nghĩ nếu đội tuyển Việt Nam thi đấu với đúng với sức mạnh của mình, sức lực của mình thì đội tuyển Việt Nam không phải là quá khó khăn để có thể khuất phục đội tuyển Myanmar. Và như Ngọc nói thì nếu như đứng đầu ở vị bảng A thì đội tuyển Việt Nam có khả năng tránh được đội tuyển ở Thái Lan trong cái trận đấu bán kết khi mà gần như chắc chắn đội tuyển Thái Lan sẽ đứng đầu ở vị trí bảng B.
Vâng, có lẽ là cái việc gặp Thái Lan trận đấu cuối cùng thì phù hợp hơn. Đó cũng là những cái toan tính tôi tin rằng là các cầu thủ cũng như là Park Hang-seo đều thấy được cái điều đó rất là rõ ràng. Có lẽ chúng ta nói chuyện xung quanh giải đấu này một chút, thưa bình luận viên Việt Hoàng. Từ lâu bóng đá đã trở thành một cái món ăn không thể thiếu được cho rất là đông cổ động viên Việt Nam, đặc biệt là giới thanh niên. Thanh thiếu niên thì rất là mê say bóng đá và chúng ta cũng có thể thấy được cái điều đó trên các sân vận động. Tuy nhiên cũng chính vì như thế nó lại tạo ra những cái cơ hội cho những cái kẻ mà thường xuyên kiếm được tiền trong những cái giải đấu hoặc là những trận đấu quan trọng. Tôi muốn nói đến những kẻ phe vé. Và gần đây đó thì báo chí trong khu vực rồi là kể cả các nước láng giềng khi mà họ biết cái câu chuyện như vậy, biết là Việt Nam rất nổi tiếng với cái chuyện phe vé như thế thì bắt đầu lại có những cái đài báo đưa lên những cái câu chuyện liên quan đến các cổ động viên khác. Mà chúng ta sắp gặp đội tuyển Myanmar đó thì các cổ động viên của họ có một cái đoạn phim rất là hay, rất là thú vị ở chỗ là họ đứng xếp hàng một cách rất cẩn thận, rất thoải mái và rất là có ý thức để mà mua từng tấm vé một và mỗi người bị giới hạn chỉ được mua một cặp thôi, tức là hai tấm vé thôi. Nó không thể mua nhiều hơn, còn muốn mua nhiều hơn thì phải có một cái thẻ ưu đãi, một cái thẻ đặc biệt thuộc một cái cơ quan hay như thế nào đó thì mới có thể mua được. Nên khi mà hỏi chuyện thì người ta mới nói, người ta rất là ngỡ ngàng là ở Việt Nam lại có những cái chuyện phe vé như thế, trong khi Liên đoàn bóng đá Myanmar quản lý rất tốt, không có chuyện đó xảy ra. Anh đánh giá như thế nào về một cái nền bóng đá, tôi nghĩ là một cái nền bóng đá sạch, nó cũng phải bắt đầu từ những cái tấm vé sạch thưa anh.
Vâng, theo tôi nghĩ có lẽ cái cách tổ chức, đặc biệt là cách tổ chức mà bán vé cũng như cách quản lý bán vé của đội tuyển Việt Nam thì có lẽ theo tôi nghĩ là có thể là làm tốt hơn. Và đặc biệt nếu mà muốn ngăn chặn chuyện phe vé thì cũng không phải là quá khó để làm. Điều tôi nghĩ quan trọng nhất đó chính là ý thức của cổ động viên, ý thức của con người. Cái điều này thì rất là khó. Và nếu như chúng ta có đưa ra các cái quy định để quản lý việc phe vé, nhưng mà nếu ý thức của các cổ động viên không thay đổi, ý thức của những người dân muốn xem bóng đá không thay đổi thì theo tôi nghĩ cũng không thể không thay đổi được tình hình. Nhưng điều này lại là một cái mặt trái của bóng đá Việt Nam khi mà những cái câu chuyện bên ngoài, bên lề sân bóng đá lại trở thành chủ đề bàn tán chính ở báo chí nước ngoài thì theo tôi nghĩ đây cũng là một điều không hề tốt, bởi vì nó cũng ảnh hưởng đến phần nào đến tâm lý của các cầu thủ khi mà chuẩn bị, khi mà đặc biệt là báo chí nước ngoài chê rồi là chê bai hoặc là có chế giễu những cái thực tế của bóng đá của Việt Nam thì điều này theo tôi nghĩ nó sẽ làm lung lay đến tâm lý của cầu thủ, bởi vì có thể cầu thủ sẽ ra sân không phải là với cái đầu lạnh mà họ lại muốn để trả lại các cái món nợ mà báo chí nước ngoài đã viết về bóng đá Việt Nam. Theo tôi nghĩ, đặc biệt là những người làm bóng đá Việt Nam và đặc biệt là những cái cổ động viên của Việt Nam, mặc dù họ không phải là người thực sự ra sân, thế nhưng họ lại có một ý nghĩa rất là quan trọng trong việc đội tuyển Việt Nam có đi đến thành công cuối cùng hay không. Bởi vì nếu như kỳ vọng của các cổ động viên và đặc biệt là cái lối hành xử của các cổ động viên thái quá thì có thể dẫn đến các cái cầu thủ cũng sẽ bị hòa theo cái tâm lý của đám đông và họ không giữ được cái đầu lạnh, và đặc biệt là họ cần có những cái đầu lạnh khi mà gặp những cái trận đấu khó khăn nhất, và đặc biệt là khi mà họ lại bị dẫn trước thì họ cần có những cái đầu lạnh để thi đấu một cách tự tin và đặc biệt là thi đấu vào tự tin và thi đấu đúng như bản thân mình. Chúng ta đã biết rồi, không nhiều lần đội tuyển Việt Nam bị vỡ trận và để thua, và thậm chí là để thua tức tưởi không lấy đâu xa ở trong cái trận bán kết năm 2014 tại AFF Suzuki Cup. Mặc dù đã dẫn trước, mặc dù đã giành chiến thắng trong trận lượt đi trên sân của Malaysia với tỷ số là 2-1, thế nhưng ở trận lượt về, khi mà kỳ vọng của giới hâm mộ, kỳ vọng của các cổ động viên quá nhiều đã khiến cho đội tuyển Việt Nam đã có một trận thua, có thể nói là trận thua bẽ mặt, khi mà để thua Malaysia ngay trên sân nhà với tỷ số là 4-2. Với trận thua này thì có thể nói là các cầu thủ và các cổ động viên đã tốn không biết bao nhiêu là nước mắt, và đây có thể nói là một bài học rất là lớn cho các cầu thủ của Việt Nam cũng như là các cổ động viên của Việt Nam. Chúng ta không nên kỳ vọng quá nhiều và chúng ta nên có những cái hành vi đẹp ở bên ngoài sân bóng đá, bởi vì những cái hành vi nhỏ thôi cũng có thể khi mà được đưa lên báo chí nước quốc tế và nằm trên mặt sau của các trang báo quốc tế thì cũng có thể làm ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ thi đấu.
Vâng, và bây giờ tôi nghĩ là nếu mà nói về thành tích của đội tuyển Việt Nam đó, liên tục trong các trận đấu, các cái giải đấu vừa qua, thì họ đang có một cái lợi thế nhất định về tâm lý thế.
Vâng, có một điều rất là trêu, tức là sau khi trong cái giải đấu cúp của các đội ở châu Âu diễn ra vào trong tuần vừa qua, thì sau khi mà đội tuyển Hà Lan đánh bại đội tuyển Pháp với tỷ số là 2-0, đội tuyển Việt Nam đã trở thành đội có mạch bất bại dài nhất trên thế giới, khi mà đội tuyển Việt Nam đã có 10 trận thi đấu vừa rồi và không để thua, và trong đấy có 4 trận thắng và 6 trận hòa kể từ năm 2016. Thì đây có thể nói là một cái kỳ tích khá là tốt, mặc dù rất là nhiều đối thủ của đội tuyển Việt Nam cũng không phải là những đội bóng lớn. Thế nhưng dù sao đi nữa thì đây cũng là một cái liệu pháp về tâm lý giúp cho các cầu thủ tự tin hơn khi mà bước vào những cái trận đấu tiếp theo tại giải AFF Cup.
Vâng, anh vừa mới nhắc tới các đội bóng ở châu Âu, tôi đang rất là tò mò về cái thứ hạng của các đội bóng tại Europe Nation League, thưa anh.
Vâng, trong cuộc tuần vừa qua thì diễn ra được những cái trận đấu vòng bảng cuối cùng của giải Europe Nation League. Ở nhóm 1 ở giải A thì Hà Lan đã giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Pháp, và với chiến thắng này thì đội tuyển Đức đã bị đẩy xuống hạng khi họ là đội đứng cuối bảng A. Và Hà Lan còn một trận đấu nữa gặp đội tuyển Đức, và Hà Lan nếu như giành chiến thắng trước đội tuyển Đức thì họ có thể vượt qua Pháp để giành chiếc vé vào bán kết. Ở nhóm 2 thì Thụy Sĩ đã bất ngờ lội ngược dòng giành chiến thắng trước Bỉ với tỷ số là 5-2, mặc dù họ đã bị dẫn trước với tỷ số là 2-0, thế nhưng mà với cú lội ngược dòng ngoại mục trên sân nhà thì đội Thụy Sĩ đã vượt qua Bỉ để giành chiếc vé thứ hai vào vòng bán kết. Ở nhóm thứ 3 thì Bồ Đào Nha đã thi đấu mặc dù thiếu Ronaldo trong toàn bộ các trận đấu vòng bảng, thế nhưng họ cũng đã giành được một chiếc vé vào bán kết khi họ vượt qua Italy, và mặc dù Bồ Đào Nha còn một trận đấu cuối cùng gặp Ba Lan, thế nhưng họ đã có được chiếc vé chắc chắn vào vòng bán kết. Ở nhóm 4, đây có thể nói là một trong những nhóm gay cấn nhất khi mà có ba đội bóng mạnh, đó là đội tuyển Anh, đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Croatia. Đội tuyển Anh có thể nói là đã rất là may mắn khi mà ở giữa tuần thì đội tuyển Croatia đã giành chiến thắng trước Tây Ban Nha với tỷ số là 3-2. Và chính vì thế mà cuối tuần vừa qua, khi mà đội tuyển Anh gặp đội tuyển Croatia, họ biết rằng là nếu như họ chỉ cần giành chiến thắng trước đội tuyển Croatia thì họ đã có một cái chiếc vé vào vòng bán kết. Và có thể nói là đội tuyển Anh đã thi đấu rất là quyết tâm, mặc dù đã bị đội tuyển Croatia dẫn trước, thế nhưng họ đã lội ngược dòng ở trong 5 phút cuối cùng và giành chiến thắng với tỷ số là 2-1, và qua đó họ vượt qua cả đội về nhì tại kỳ World Cup vừa rồi là Croatia và một đội bóng mạnh khác là Tây Ban Nha để giành chiếc vé cuối cùng vào vòng bán kết. 4 đội bóng vào vòng bán kết sắp tới có thể nói là đều xứng đáng, trong đó có đội tuyển Hà Lan, đội tuyển Thụy Sĩ, đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Anh, và chúng ta sẽ được xem những trận đấu bán kết diễn ra vào mùa hè năm sau.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chia tay với trái bóng tròn tại các giải đấu châu Âu và đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup để đến với trái banh nỉ tại ATP Finals, và có vẻ như một cơn địa chấn nhỏ nhỏ vừa mới xảy ra trên sân tennis. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi còn nhớ là cách đây chỉ khoảng một năm thôi, thì khi mà chúng ta nói về câu chuyện Davis Cup thì cũng đã nhắc tới cái tên Zverev rồi. Và chính anh cũng đã nhận định rằng tay vợt này rất có thể sẽ trở thành ngôi sao mới của làng quần vợt thế giới. Và có vẻ như là cái ngày ấy nó đang đến rất gần rồi, thưa anh.
Vâng, có lẽ về tài năng của Alexander Zverev thì các khán giả hâm mộ tennis và những cái chuyên gia của môn quần vợt thì không hề chối cãi về tài năng của Zverev. Điều đáng nói là kinh nghiệm thi đấu và tâm lý thi đấu của Zverev mà thôi. Và trong cái giải ATP Final diễn ra vừa qua thì Zverev đã giành chức vô địch. Thì những cái cách mà anh giành chức vô địch thì cho thấy rằng là anh đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Ở vòng bảng thì anh đã để thua Djokovic, có thể nói là một cách rất là chóng vánh. Và đây lại một lần nữa người ta đặt dấu hỏi là đến khi gặp những tay vợt lớn liệu Zverev còn giữ được chính mình hay không. Và cái trước khi giải đấu này diễn ra thì Zverev tiến xa nhất ở một cái giải Grand Slam, đó là vào đến vòng tứ kết. Thế nhưng Zverev kể từ khi để thua Djokovic đã thi đấu hay hơn rất là nhiều. Ở trong trận bán kết thì Zverev đã giành chiến thắng trước Roger Federer, và đây có thể nói là một trận đấu hay nhất trong sự nghiệp của anh cho tới thời điểm này. Khi mà Zverev đã chặn đứng Federer, không khiến cho Federer không thể giành cái danh hiệu thứ 100 trong sự nghiệp của mình. Và sau cái chiến thắng này thì Zverev đã bị rất là nhiều các khán giả trên sân la ó, và đây là một điều rất là đáng tiếc. Và bản thân Zverev lúc mà lên trả lời phỏng vấn thì anh cũng đã khóc và xin lỗi Federer cũng như khán giả vì đã khiến cho thần tượng của mình không thể đạt được cái danh hiệu thứ 100 trong năm nay. Thế nhưng Zverev đã bỏ qua những cái chuyện dùng beng ở trong trận bán kết để bước vào trận chung kết với Djokovic khi anh gặp lại cái tay vợt hạ anh ở vòng bảng. Thế nhưng ở trong cái trận gặp chung kết thì Zverev đã cho thấy rằng là anh đã trưởng thành hơn rất là nhiều và đã học được rất là nhiều từ những cái trận thua, và anh đã giành chiến thắng trước Djokovic với tỷ số 6-4 và 6-3 và thi đấu một trận đấu tuyệt vời, và qua đó thì giành danh hiệu ATP Final lần đầu tiên trong sự nghiệp. Thì đây là cái danh hiệu cao quý thứ hai sau 4 giải Grand Slam. Và với danh hiệu cuối năm này thì Zverev có thể nói đã chứng tỏ rằng anh đã sẵn sàng để cho một chức vô địch Grand Slam vào mùa giải năm sau, và chúng ta sẽ chờ xem. Rất là nhiều người theo dõi môn banh nhỉ thì cho rằng là Zverev đó chính là hậu duệ của Federer, anh sẽ là người kế ngai của Federer trong những năm tới, và theo tôi nghĩ thì tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này, bởi vì cái lối chơi của Zverev thì rất giống với Federer. Chỉ thêm một điều là Zverev còn trẻ hơn Federer rất nhiều, và anh có thể nhìn lại những gì Federer đã trải qua trong sự nghiệp của mình để học và để có thể tiến đến những cái thành công trên con đường chinh phục các cái giải Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của mình.
Và chúng ta chúc mừng cho nước Đức nói chung và tay vợt trẻ người Đức này, và rất có thể anh sẽ là ngôi sao rất sáng chỉ trong năm nay, năm tới thôi. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, khi mà nhắc tới thể thao thì cũng không thiếu những cái câu chuyện mà nó mới xảy ra lần đầu tiên, hoặc là nó khiến cho người ta lạ lẫm và thấy thú vị nữa cơ. Ngay cả khi những cái câu chuyện đấy nó dẫn đến những cái án phạt. Vừa qua thì có cái chuyện mà ông trọng tài, ông ấy không sử dụng cái cách bình thường, tức là dùng đồng xu, tung đồng xu để mà phân định bóng sân, mà ông lại sử dụng một cách khác, một cái cách mà trẻ Việt Nam ai cũng biết, thưa anh, rất là thú vị đấy.
Vâng, sự việc diễn ra cách đây 2 tuần khi mà ông trọng tài người Anh là David McNamara trong một cái trận đấu ở giải nữ ở Anh, và đây là trận đấu được truyền hình trực tiếp giữa câu lạc bộ Manchester City và câu lạc bộ Reading, thì khi mà ra đến sân thì ông trọng tài mới nhớ ra rằng là ông đã để quên cái đồng xu ở trong phòng thay đồ, bởi vì trận đấu được truyền hình trực tiếp, thế nên là ông không còn thời gian để quay trở lại phòng thay đồ để lấy đồng xu, và ông đã quyết định là ông sẽ cho hai đội bóng quyết định quyền chọn sân và chọn bóng bằng cách chơi cho hai đội trưởng chơi đấm lá kéo dùi. Trận đấu vẫn diễn ra một cách suôn sẻ, thế nhưng mà sự việc chỉ diễn ra khi mà Liên đoàn bóng đá Anh đã quyết định phạt ông trọng tài này 3 tuần cấm chỉ đạo. Thì điều này đã làm dấy lên rất là nhiều cái sự phẫn nộ ở trong giới trọng tài, và trong cuối tuần vừa qua thì hàng trăm trọng tài để ủng hộ David McNamara thì họ cũng đã không chơi tung đồng xu để quyết định quyền chọn sân chọn bóng, và họ cũng đã cho các cầu thủ đội trưởng chơi đấm lá kéo dùi để quyết định quyền chọn sân và chọn bóng. Thì đây có thể nói không phải là một điều gì làm quá tệ mà dẫn đến ông bị cấm chỉ đạo tới 3 tuần, và theo tôi nghĩ những người làm bóng đá nên có một chút hài hước khi mà đưa ra những cái án phạt như vậy.
Tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà phân định sân bóng như thế này là rất thông minh, đặc biệt khi không có đồng xu trong tay. Rõ ràng là ông trọng tài này có một quyết định rất là mới mẻ và thông minh nữa cơ. Và nó tạo nên cái sự thú vị trong thể thao, phải không thưa quý vị? Với thông tin này thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc, và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả trong chương trình này tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.